là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Azerbaijan tuyên bố ngừng bắn trong cuộc giao tranh với Armenia. Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ phi trường Brussels kể từ các vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói có sự bài trừ Hồi giáo nổi lên trong các cuộc vận động tranh cử ở Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về cảnh báo của Liên Hợp Quốc về nạn béo phì và suy dinh dưỡng của trẻ em Đông Nam Á. Thông tin viên Karen Pearson tường trình về sự chuẩn bị ứng phó với virus Zika của các tiểu bang ở Mỹ. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình về sự liên hệ giữa số lượng tử vong và môi trường sống không lành mạnh. Thông tin viên Shannon Vincent tường trình về sự tăng cao của lượng du khách Trung Quốc bất chấp kinh tế trì trệ. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Azerbaijan hôm Chủ nhật tuyên bố đơn phương ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh của các phần tử đòi tự trị sau các cuộc giao tranh với các lực lượng Armenia hôm thứ Bảy làm hơn 30 binh sĩ thiệt mạng. Và cả hai bên đều loan tin xảy ra thêm các cuộc giao tranh trong đêm. Bạo động nổ ra hôm thứ Bảy là vụ lớn nhất ở Nagorno-Karabakh kể từ năm 1994 khi Armenia và Azerbaijan chấm dứt chiến tranh giành lãnh thổ tại khu vực này là một phần của Armenia, nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Azerbaijan. Hai nước tách nhau bởi một vùng trái đồn phi quân sự, nhưng bên nào cũng tố cáo đối phương vi phạm vùng phi quân sự. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật ra thông báo trích lời nhà lãnh đạo nước này nói rằng ông ủng hộ đồng minh Azerbaijan đến cùng trong cuộc tranh chấp với Armenia. Ông Erdogan nói như vậy với một phóng viên Azerbaijan trong khi ông đang đi thăm Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới với Armenia năm 1993. Hai nước có những tranh cãi tồn đọng về việc trong Thế chiến thứ nhất 1,5 triệu người Armenia bị giết hại trong một cuộc diệt chủng. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng con số đó được thổi phồng và đó không phải là diệt chủng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế trong vụ Nagorno-Karabakh. Chuyến bay chở khách đầu tiên cất cánh từ phi trường Brussels, nơi những kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện một vụ tấn công đẫm máu cách nay gần 2 tuần. Các vụ đánh bom tại phi trường này và tại một ga xe điện ngầm ở gần đó làm 32 người thiệt mạng và gây hư hại nhà ga khởi hành của phi trường. Một máy bay của hãng Brussels Airlines chở khách đi thành phố Faro của Bồ Đào Nha là một trong ba chuyến bay đầu tiên trên lịch trình đã cất cánh từ phi trường này chiều Chủ nhật. Phi trường gọi đó là các chuyến bay biểu tượng và sẽ có thêm các chuyến bay nữa được đưa vào lịch trình trong những ngày tới. Tổng giám đốc Arno Fines của phi trường Brussels hôm thứ Bảy nói, mở lại hoạt động của phi trường dù mới chỉ một phần, nhanh chóng như thế này, là một dấu hiệu của hy vọng và cho thấy quyết tâm chung của chúng tôi, mãnh lực hồi phục của chúng tôi và chúng tôi không chịu cúi đầu. Ông Fais cũng loan báo các biện pháp an ninh và chương trình sửa chữa diễn ra ở phi trường trong nỗ lực khôi phục hoạt động đầy đủ cho phi trường và phải mất mấy tháng mới đạt được mục tiêu đó. Cảnh sát Mỹ phàn nàn về điều họ gọi là an ninh lỏng lẻo tại phi trường và dọa sẽ đình công nếu không có những biện pháp nhất định được áp dụng, nhưng cảnh sát đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ. Cảnh sát cũng bắt một số người hôm thứ Bảy tiếp theo sau những đối kháng căng thẳng giữa người biểu tình cánh hữu và giới trẻ chống phân biệt chủng tộc ở Brussels. Một nhóm cực hữu trước đó dự định biểu tình ở Molenbeek, địa phương có đa số cư dân theo Hồi giáo, nơi một số kẻ tấn công khủng bố ở Brussels và Paris hồi gần đây cư ngụ. Một nhóm chống phân biệt chủng tộc kêu gọi mở một cuộc biểu tình đối kháng. Cả hai nhóm đều bị chính quyền địa phương cấm vì lo sợ sẽ xảy ra những một vụ tương tự như vụ xáo trộn hôm thứ ba tuần trước khi cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán khoảng 450 người biểu tình. Truyền hình Mỹ chiếu cảnh hơn 30 người chủ trương cực hữu tuần hành tại khu ngoại ô của Brussels mang theo biểu ngữ với nội dung "Đây là nước của chúng tôi". Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khánh thành một đền thờ Hồi giáo do người Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ gần thủ đô Washington hôm thứ Bảy. Ông bày tỏ hy vọng rằng đền thờ này sẽ góp phần xóa bỏ sự bất dung chấp và bài trừ Hồi giáo mà ông thấy ở một số ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tổng thống Erdogan không xác định ứng cử viên nào, nhưng trong mấy tuần lễ gần đây, ứng cử viên đang dẫn đầu bên Đảng Cộng hòa của Mỹ, ông Donald Trump, kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ, trong khi ứng cử viên Ted Cruz cũng kêu gọi cảnh sát tăng cường tuần tra các khu vực người Hồi giáo trên cả nước. Ông Erdogan nói, hoàn toàn không thể chấp nhận việc quy tất cả các cuộc tấn công khủng bố ở phương Tây cho Hồi giáo. Ông nói thêm rằng, các cuộc tấn công khủng bố mới đây ở Brussels và Paris không thể so sánh được với bạo động do các phần tử chủ chiến gây ra trên đất nước của ông và ở Pakistan. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đã thực hiện 4 vụ đánh bom lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 tháng qua, giết chết 150 người. Chính phủ Ankara cũng chống một nhóm nổi dậy người Kurd, nhóm đã tuyên bố giết chết 40.000 người kể từ năm 1984. Tổng thống Erdogan đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân do Tổng thống Barack Obama chủ trì. Mặc dù ông không họp riêng với Tổng thống Obama, ông đã họp riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama chỉ trích hành động đàn áp tự do báo chí của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù gọi Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác then chốt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, ông Obama nói rằng đàn áp báo chí là việc có thể dẫn Thổ Nhĩ Kỳ đến con đường gặp nhiều rắc rối. Chuyến thăm của ông Erdogan đến Mỹ cũng gây ra nhiều tranh cãi trước khi ông xuất hiện tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington hôm thứ Năm. Nhóm tùy tùng an ninh của ông đã đụng độ với những người biểu tình và các phóng viên báo chí bên ngoài địa điểm này. Trật tự đã được vãn hồi sau khi Chủ tịch Viện Brookings yêu cầu cho phép các phóng viên báo chí đưa tin về cuộc nói chuyện. Trước khi ông Tavi Hassan Zola, chuyên gia về an ninh điện toán ở Bangladesh, bị những người không rõ danh tánh bắt cóc hồi tháng trước ở Dhaka, ông đã bày tỏ lo sợ rằng ông có thể bị bắt vì những ý kiến ông đăng tải về vụ 81 triệu đô la bị đánh cắp. Các tin tặc đã đặt lệnh cho chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York chuyển 81 triệu đô la từ Ngân hàng Trung ương Bangladesh vào các tài khoản ở Philippines. Tầm mức của vụ mất cắp này đã khiến dư luận rúng động về việc làm cách nào mà các tài khoản đó bị xâm nhập. Khi các nhà điều tra đang truy tìm manh mối, ông Zola đã mở cuộc họp báo ngày 11 tháng 3 để nêu lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn và các biện pháp bảo vệ an ninh mạng điện toán được áp dụng cho các máy tính chủ của ngân hàng và lỗi của các quan chức cấp cao của ngân hàng. Ông Zola cũng tuyên bố ông làm việc cho cơ quan công nghệ thông tin liên lạc của Bangladesh gọi tắt là ICT và ông cố vấn cho chính phủ về các vấn đề an ninh mạng điện toán. Tuy nhiên, ngay sau khi các ý kiến của ông Zola được loan tải, ICT ra một thông báo nói rằng cơ quan này không có quan hệ với ông Zola. Giới hữu trách cắt đứt liên hệ của ông với vụ tiền ngân hàng bị đánh cắp, trong đó ông là một nhà điều tra quan trọng. Thân nhân của ông Zola nói rằng phát biểu của ông chỉ trích các quan chức cấp cao của ngân hàng có thể là nguyên nhân của việc ông bị mất tích. Chuyên gia điện toán này đã trở về nhà sau một tuần lễ mất tích, nhưng ông không cho biết là ai đã bắt cóc ông và lý do tại sao. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Australia cho hay họ thôi giam giữ trẻ em xin tị nạn đang ở trên đất liền của nước này. Diễn biến này có nghĩa là trẻ em tị nạn đã được chuyển đến các nơi giam giữ ở các cộng đồng trên lục địa được tự do đi lại trong khi đơn xin tị nạn của các em chờ cứu xét. Những người xin tị nạn đến Australia bằng thuyền bè bị đưa ra các trại tập trung ở Papua New Guinea và ở đảo Nauru trên Thái Bình Dương. Những người đi tìm đường tị nạn này bị khóa đường xin tái định cư cho dù họ hội đủ điều kiện xin tị nạn. Các bác sĩ và những người tự nguyện cảnh báo các sai phạm nói rằng điều kiện tại các trại tập trung đã làm cho trẻ em mắc phải những vấn đề về tâm thần. Trẻ em tị nạn và người lớn từ các trại tập trung được đưa vào lục địa Australia khi có những vấn đề y tế cần được chữa trị. Hơn 200 người tị nạn ở lục địa sắp bị đưa ra lại đảo Nauru, nhưng một phong trào phản đối đã khiến việc trục xuất bị đình hoãn. Trong lúc Australia bảo vệ các chính sách về di dân của họ, các nhóm tranh đấu cho nhân quyền cực lực chỉ trích các chính sách của nước này và các điều kiện trong các trại tập trung. Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi của đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, nhưng không có tin tức về sóng thần hay những thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra hôm Chủ nhật ở độ sâu 35 km, cách cảng Port Ori của Vanuatu 80 km về hướng Bắc. Vanuatu nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất. Liên Hợp Quốc cho hay theo dự đoán bạo động sẽ tăng trong mùa xuân ở Afghanistan và kêu gọi tăng cường phối hợp và hợp tác trong khu vực để giúp cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này chống các mối đe dọa khủng bố. Trong những năm qua, giao tranh lắng dịu tại Afghanistan vào mùa đông do tuyết lớn khiến các phần tử nổi dậy không thể di chuyển được trong vùng núi. Nhưng các giới chức và các chủ huy quân sự Afghanistan nói rằng do mùa đông vừa qua không lạnh lắm nên giao tranh đã không lắng xuống trong năm 2015. Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 11.000 thường dân thiệt mạng và bị thương. Đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, ông Nicholas Haysom, trong phát biểu tại hội nghị ở Kabul hôm Chủ nhật về chống khủng bố trong khu vực cảnh báo, Afghanistan tiếp tục đối diện với môi trường an ninh đầy khó khăn, với sự hiện diện của các nhóm khủng bố địa phương lẫn nước ngoài mà chúng tôi dự đoán sẽ trở nên manh động hơn vào mùa xuân. Không nêu tên cụ thể nước nào, ông Haysom nói rằng nhiều nhóm khủng bố hoạt động ở Afghanistan xuất xứ từ bên ngoài Afghanistan và đe dọa cả khu vực.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một bản phúc trình mới của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Đông Nam Á đang đối mặt với một vụ khủng hoảng dinh dưỡng trẻ em, trong đó số trẻ thiếu dinh dưỡng và số trẻ béo phì tiếp tục gia tăng bất chấp sự phát triển của kinh tế trong vài thập niên qua. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, hai cơ quan thế giới này kêu gọi các chính phủ tăng cường việc kiểm soát các loại thức ăn, thức uống dành cho trẻ em để giảm bớt nạn béo phì và ra sức giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng làm cho trẻ em bị còi cọc. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Bản phúc trình chung của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày hôm nay cho biết rằng Đông Nam Á đối mặt với sự gia tăng của chi phí y tế bởi vì nạn suy dinh dưỡng và nạn béo phì ở trẻ em là một gánh nặng kép mỗi ngày một lớn tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan là những nước có mức thu nhập trung bình. Bản phúc trình cho biết chỉ riêng ở Indonesia thì nạn suy dinh dưỡng phương hại tới sự phát triển của trẻ em, dẫn tới những chứng bệnh thuộc loại không truyền nhiễm với tổn phí hàng năm lên tới 248 tỷ đô la. Bà Dorothy Foote, một chuyên gia về dinh dưỡng của UNICEF, gọi những vấn đề này là một vụ khủng hoảng bắt đầu phát triển có liên hệ tới tình trạng dinh dưỡng trẻ em và tình trạng dinh dưỡng nói chung.
Tại UNICEF, chúng tôi đặc biệt quan tâm về trẻ em, nhưng nói chung thì chúng ta đang có một vụ khủng hoảng. Vụ khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng chẳng những tới các gia đình và các cộng đồng mà còn ảnh hưởng tới các chính phủ và các xã hội, và cái giá phải trả cho gánh nặng kép này là vô cùng to lớn.
Các cuộc khảo sát trong bản phúc trình này cho thấy tại hầu hết các nước, số trẻ em béo phì và số trẻ em thiếu dinh dưỡng có tỷ lệ gần bằng nhau. Tại Indonesia, trẻ em bị béo phì và trẻ em thiếu dinh dưỡng có tỷ lệ tương đương nhau là 12%. Tại Thái Lan, thì bản phúc trình cho biết xu hướng đang gia tăng với nạn thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng tới 7% trẻ em, trong khi có 11% trẻ em bị béo phì. Bà Phúc cho biết vẫn còn là một gánh nặng hết sức to lớn của tình trạng thiếu dinh dưỡng, cả kinh niên lẫn cấp tính. Mức độ còi cọc của trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Tại Lào, tỷ lệ trẻ em còi cọc ở mức cao nhất với 44%. Những tỷ lệ cao cũng được ghi nhận tại Campuchia, Myanmar, Philippines và Indonesia. Phúc trình cho biết khoảng 3/4, tức là 12 triệu trong số 17 triệu trẻ em còi cọc ở Đông Nam Á, sinh sống tại Indonesia và Philippines. Bà Foot nói rằng không có đủ dinh dưỡng ảnh hưởng tới chiều cao và sự phát triển khác của thể chất. Trong khi đó, Đông Nam Á cũng đối mặt với sự tăng vọt của số trẻ em béo phì. Lý do chính của việc này, theo bản phúc trình, là có sự gia tăng của các loại thực phẩm chế biến và những loại thức uống có nhiều chất béo hoặc đường mà không có giá trị dinh dưỡng. Bản phúc trình cũng nêu ra vấn đề thiếu hoạt động thể chất và lối sống chỉ thích ngồi yên một chỗ. Những xu hướng đáng lo ngại này đã xuất hiện mặc dù khu vực Đông Nam Á có sự tăng trưởng kinh tế rất khả quan và được xem là một trong những động cơ chính của tăng trưởng kinh tế thế giới. Mặc dù các số liệu phát triển tổng thể có tính chất tích cực, nhưng những sự chênh lệch giàu nghèo lại mỗi ngày một tăng. Bà Phúc cho biết ảnh hưởng của sự mất quân bình về thu nhập đối với tình trạng dinh dưỡng có thể nhận thấy trên khắp khu vực.
Những gì mà chúng tôi nhận thấy là sự hiểu biết về những gì cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em và những gì là bình thường trong sự phát triển lành mạnh của trẻ em vẫn còn ở mức rất thấp trong dân chúng nói chung và ngay cả ở những người làm ra quyết định và những nhà lãnh đạo.
Phát triển kinh tế đã làm cho những loại thức ăn không lành mạnh xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực nông thôn. Bà Foot nhận xét thêm như sau.
Kết quả là chúng tôi nhận thấy những cách thức nuôi con không đúng cách, nhất là đối với những em bé dưới 2 tuổi, làm cho tình trạng suy dinh dưỡng tiếp tục ở mức cao, trong khi tỷ lệ trẻ em béo phì hoặc quá cân mỗi lúc một tăng.
Phúc trình của UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các chính phủ cần phải tăng cường công tác quản lý đối với những hoạt động tiếp thị của các loại thức ăn thiếu lành mạnh và những loại thức uống có đường cho trẻ em, và hạn chế việc cung ứng hay mua bán các loại thực phẩm đó tại trường học.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các giới chức y tế Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra dịch Zika. Theo tường thuật của thông tin viên Karen Pearson của đài VOA, các tiểu bang ở vùng duyên hải miền Nam có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Mặc dù dân chúng ở đây chưa bị phơi nhiễm với virus Zika, nhưng có nhiều muỗi mang theo virus này. Các chuyên gia y tế công cộng cho biết Zika không phải là một mối lo ngại lớn cho nước Mỹ vì đa số dân chúng có máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, tại các khu vực dọc theo phía Nam như thành phố Houston của tiểu bang Texas, nhiều người vẫn cảm thấy bất an. Bác sĩ James Vasilovic, giáo sư bệnh lý học của Đại học Y khoa Baylor ở Texas, cho biết như sau.
Đương nhiên là chúng tôi rất lo ngại vì chúng tôi biết những gì đã xảy ra ở Brazil và vùng Mỹ Châu Latin.
Ông Vasilovic nói loại muỗi có thể mang theo virus Zika sống trong các cộng đồng ven biển và số lượng muỗi mỏng sẽ bắt đầu gia tăng khi thời tiết ấm dần lên. Ông cho biết những tiểu bang này cần tới những sự trợ giúp mà các nước ở châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe đang cần, đó là kiểm soát muỗi mỏng, xét nghiệm muỗi mỏng và những người có thể bị nhiễm virus Zika và loại bỏ những nơi muỗi mỏng sinh sôi nảy nở như những vũng nước đọng và những bánh xe hơi cũ. Vấn đề ở đây là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và các cơ quan của chính quyền tiểu bang có thể giúp đỡ như thế nào. Giáo sư Vasilovic cho biết nhiều nơi đang cần gấp những sự trợ giúp của chính quyền.
Bây giờ đã có đủ bằng chứng để nói một cách rõ ràng là virus Zika chắc chắn có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ. Chẳng những là đầu nhỏ mà não cũng thiếu phát triển. Và điều không may là những em bé đó sẽ bị khuyết tật suốt đời.
Tháng 2 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Barack Obama yêu cầu Quốc hội chuẩn chi một ngân khoản 1,9 tỷ đô la để ứng phó với virus Zika, nhưng Quốc hội chưa chấp thuận. Trong khi đó, các cơ quan của chính quyền tiểu bang không có đủ ngân sách. Ông Stephen Morrison, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết như sau.
And keep in mind that after the 08-09,
Quý vị nên nhớ là sau vụ đại suy thoái năm 2008 và 2009 ở Mỹ, có tới 25% nhân viên y tế công cộng ở cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ bị sa thải. Ngân sách của họ bị cắt và họ mất đi những chỗ đó. Và những chỗ đó chưa được lặp lại. Chúng ta đang hoạt động với một năng lực bị cắt giảm.
Giáo sư Vesalovic và các chuyên gia khác nói rằng cần phải gấp rút tìm ra nguồn tài chính bởi vì công tác kiểm soát mũi mòng rất tốn kém. Những cuộc xét nghiệm cần phải được thực hiện và những chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng như những chiến dịch ở châu Mỹ Latin cần phải được phát động để bảo vệ cho những phụ nữ mang thai và những em bé còn ở trong bụng mẹ. Một cuộc nghiên cứu mới của Tổ chức Y tế Thế giới ước lượng gần 1/4 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, khoảng 12,6 triệu trường hợp mỗi năm là do môi trường không lành mạnh gây ra. Cơ quan Liên Hợp Quốc này nói hầu hết những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa được nếu chúng ta thực hiện những biện pháp để cải thiện điều kiện môi trường. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva.
Phúc Trình cho biết những yếu tố môi trường nguy hại như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và đất, tiếp xúc với các hóa chất, biến đổi khí hậu và tia cực tím gây nên hơn 100 chứng bệnh và thương tật. Phúc Trình nói thêm là những vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương có con số tử vong liên hệ đến môi trường cao nhất. Cách đây một thập niên, nguyên nhân gây tử vong lớn nhất là các chứng bệnh truyền nhiễm như dịch tả và sốt rét có liên hệ đến sự quản lý yếu kém về nguồn nước, vệ sinh và chất thải. Trong 10 năm qua, tử vong do các chứng bệnh truyền nhiễm đã sụt giảm vì con số người tiếp cận được với nước sạch và vệ sinh đã gia tăng. Phúc Trình phát hiện những chứng bệnh không truyền nhiễm có liên hệ đến môi trường hiện chiếm phần lớn các trường hợp tử vong. Người đứng đầu Bộ phận Y tế Công cộng và Môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Maria Neira, nói trong số các trường hợp tử vong có 8,2 triệu cái chết có liên hệ đến ô nhiễm không khí, trong đó có việc tiếp xúc với khói thuốc lá.
Những chứng bệnh không truyền nhiễm là một trong những dịch bệnh quan trọng nhất và là những vấn đề y tế công cộng mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay. Do đó, nếu chúng ta có thể loại trừ được những yếu tố rủi ro về môi trường này, chúng ta có thể đảm bảo cho một sự sụt giảm mạnh của những ca bệnh và lan truyền của các chứng bệnh kinh niên này.
Phúc Trình của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tai biến mạch máu não, đau tim, ung thư và những bệnh về đường hô hấp kinh niên chiếm gần 2/3 con số tử vong do môi trường không lành mạnh gây nên. Bà Neira nói với đài VOA là sẽ có nhiều hiệu quả hơn nếu các nước tiêu ít tiền hơn trong việc chữa trị, nhưng chi tiêu nhiều hơn cho các biện pháp phòng ngừa.
97% of the medical expenditure, which are trillions of dollars,
97% chi phí về thuốc men chiếm hàng ngàn tỷ đô la dùng để chữa trị một chứng bệnh, để chăm sóc sức khỏe. Và chỉ có 3% nguồn lực này được dùng cho các biện pháp phòng ngừa.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là cải thiện môi trường và phòng bệnh bằng cách sử dụng những công nghệ và chất đốt sạch cho việc nấu nướng, sưởi ấm và thắp sáng, gia tăng việc tiếp cận với nước sạch và vệ sinh, cải thiện các phương tiện di chuyển trong thành phố và xây dựng nhà cửa tiết kiệm năng lượng.
Chuyển đổi của kinh tế Trung Quốc từ xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa đang góp phần tăng cường hoạt động cho du lịch toàn cầu. Theo một tổ chức nghiên cứu về du lịch thế giới, số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong năm 2015 gia tăng 53% so với năm trước đó. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới, trụ sở đặt tại Anh, cho biết trong 5 năm qua, số du khách Trung Quốc đã tăng gấp đôi, lên tới 120 triệu. Và như thế, cứ 10 lữ khách quốc tế là có một người Trung Quốc. Ông James Roy, một nhà phân tích thương mại của Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc cho biết, du khách Trung Quốc giờ đây đi tới những nơi xa hơn và tới nhiều địa điểm hơn trước.
Trước đây, họ thường ra nước ngoài để mua đồng hồ hay sách tay đắt tiền để khoe khoang. Bây giờ thì họ khoe khoang trên các trang mạng xã hội về những địa điểm có tính chất độc đáo mà họ đã tới thăm.
Số du khách nước ngoài tới Trung Quốc cũng gia tăng trong năm 2015, nhưng với tỷ lệ thấp hơn là 2,2%. Ngành du lịch hỗ trợ cho 65 triệu công ăn việc làm ở Trung Quốc và đóng góp 7,9% cho GDP của nước này. Năm ngoái, quốc gia đông dân nhất thế giới này tiếp đón gần 57 triệu lượt khách nước ngoài và số du khách này chi tiêu hơn 57 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số đó thấp hơn rất nhiều số tiền mà du khách Trung Quốc chi tiêu ở nước ngoài. Năm ngoái, du khách Trung Quốc chi tiêu 215 tỷ đô la. Sự thâm hụt trong ngành du lịch này diễn ra giữa lúc các giới chức Trung Quốc tìm cách ứng phó với tình trạng kinh tế quốc nội tăng trưởng chậm lại. Tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay dự kiến sẽ ở mức chưa tới 7%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hai con số trong quá khứ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 vừa qua giảm 20%, làm nhiều người lo ngại về tình trạng sa thải công nhân hàng loạt. Tuy nhiên, những mối quan tâm về kinh tế không làm cho người Trung Quốc không ra nước ngoài du lịch. Trái lại, sự lo lắng về kinh tế quốc nội có thể đã khiến cho nhiều người đi ra nước ngoài để tìm kiếm những cơ hội đầu tư. Ông Wolfgang Arith, Giám đốc Viện Nghiên cứu Du lịch nước ngoài của Trung Quốc tại Hamburg, cho biết mặc dù 29% du khách Trung Quốc nói họ chọn điểm đến dựa trên nhu cầu mua sắm, nhưng sự tăng mạnh của các chuyến du hành ra nước ngoài phát xuất một phần từ việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Điều trước tiên là không phải họ chỉ có mục đích tiêu khiển mà thôi. Có sự gia tăng trong bộ phận của du lịch nước ngoài vì lý do thương mại. Trung Quốc đang đầu tư ra nước ngoài và Trung Quốc có rất nhiều mối quan hệ mậu dịch và doanh thương ở nước ngoài.
Các dự án xây dựng phi trường và cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua cũng làm cho việc du hành được dễ dàng hơn. Và những người trẻ ở Trung Quốc đang tận dụng sự nới lỏng những hạn chế về cấp phát thị thực nhập cảnh và ngày càng có nhiều người đi riêng ra nước ngoài thay vì đi theo đoàn như trước. Một số nước đã được hưởng lợi từ sự gia tăng của số du khách Trung Quốc. Nhật Bản có được tỷ lệ gia tăng 35% trong khoản tiền chi tiêu của du khách. Các du khách Trung Quốc cũng thích tới Iceland, là nơi ngành lữ hành và du lịch đã tăng trưởng 19,4% trong năm 2015. Tuy nhiên, nhiều điểm đến nằm gần Trung Quốc lại bị khó khăn. Nguồn thu từ du lịch trong năm 2015 đã giảm 32% ở Macau và 8,4% ở Hồng Kông. Sự sút giảm này một phần phát sinh từ việc Trung Quốc trấn áp các giới chức tham nhũng và ngăn chặn dòng tiền chảy ra nước ngoài và những xáo trộn chính trị ở Hồng Kông. Ông Mark Tanner, giám đốc của công ty tiếp thị China Skinny cho biết, trong lúc du khách Trung Quốc đến thăm những nước ở Đông Nam Á, họ muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới tại những vùng đất khác trên thế giới.
Họ đi những nơi xa hơn và có tính chất phiêu lưu nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng điều này cũng xảy ra ở trong khu vực du lịch nội địa. Có lẽ họ đã không còn thích đi tới những nơi trong nước như trước và họ muốn đi xa hơn, ra nước ngoài.
Sự gia tăng của du khách Trung Quốc đang góp phần vào sự tăng trưởng của ngành du lịch toàn cầu, là ngành đã tạo thêm 7,2 triệu công ăn việc làm trên thế giới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Hy vọng về những tiến bộ trong quy trình đảng cử dân bầu ở Việt Nam năm nay, với hàng chục ứng cử viên đại biểu quốc hội ngoài đảng, chưa kịp khởi sắc đã bị hoang màu khi một ứng viên độc lập bị loại theo kiểu đấu tố trong buổi hiệp thương và các ủng hộ viên của anh bị tấn công bằng một trận mưa mắm tôm sặc mùi hôi thối. Từ Sài Gòn, anh Hoàng Văn Dũng, một nhà hoạt động xã hội tích cực cổ suý cho nhân quyền, kiêm thành viên phong trào Con đường Việt Nam, đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA những trăn trở, tâm tư và nguyện vọng của một người trẻ tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 sau vòng hiệp thương lần 3 tối ngày 28 tháng 3 với 7% số phiếu ủng hộ. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Những gì diễn ra là không có bình đẳng, không có dân chủ ở đây chị ạ. Bởi vì ngay từ thứ nhất, cái việc lập ra danh sách khách mời những cái cử tri được đến để lấy ý kiến là không căn cứ trên một cái căn cứ pháp luật nào, mà tổ dân phố thích mời ai thì mời. Thì thứ hai nữa là người ta sử dụng chính những người có cái chức vụ gì đấy để người ta nêu những ý kiến bất lợi cho cái người mà người ta không muốn, để người ta dẫn dắt dư luận. Đa số là phản đối mình, người ta nói là người ta không tín nhiệm, bởi vì mình là người có những cái hành động lời nói chống phá chính quyền, chống phá nhà nước, không chấp hành chủ trương của Đảng và đường lối của nhà nước, đi biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình chống Tập Cận Bình. Ví dụ như có cái cậu ở bên đoàn, cậu ấy nói là cậu có lên mạng xã hội thì thấy mình cầm cái biểu ngữ là tôi không thích Đảng Cộng sản. Tất cả ý kiến đấy thì đều là do những người làm liên quan đến phường hay là tổ dân phố nói, chứ người dân bình thường thì chỉ có một cụ già là cụ ấy nói là nghe nói phá phách chứ cụ ấy không chứng kiến. Có 6 người phát biểu, thì 5 người là làm trong cái bộ máy chính quyền.
Thế anh có được dịp phản hồi trước những ý kiến nêu ra trong cái buổi hiệp thương này không?
Mình thừa biết là nó sẽ có những cái chuyện xảy ra như thế này, nên là mình không quan tâm đến, là mình rất là tập trung và mình thuyết phục bà con cử tri về cái việc là tại sao mình phải ra ứng cử, và mình hứa là mình sẽ bảo vệ bà con, hay là mình chứng minh là cái việc đi biểu tình chống Trung Quốc là đúng. Mình muốn nói về cái chương trình hành động của mình, nhưng mà Trịnh Thị Thủy là chủ tịch phường và chủ tịch ủy ban bầu cử cắt lời không cho mình nói, thì tôi cho rằng là không thể tiến tới dân chủ theo cái kiểu như vậy được ạ.
Thế còn những ủng hộ viên của anh thì sao ạ?
Những ủng hộ viên của mình thì rất là nhiều ở trên mạng hay là ở ngoài khu vực lấy ý kiến, nhưng mà người ta không được vào, và người ta thậm chí là người ta còn bị hắt mắm tôm vào người, khoảng 20 người là bị dính mắm tôm đấy.
Các cái vòng hiệp thương nói về nội dung và hình thức thì anh có cái chia sẻ như thế nào?
Nó chỉ làm gọi là cho có Đảng Cộng sản, và trong đó là Mặt trận Tổ quốc thì vẫn là một cái tay nối dài để bao quát tất cả những cái nội dung của cái buổi ý kiến cử tri đó. Gặp để lấy ý kiến cử tri thì lại không cho phát biểu cái chương trình hành động. Thì làm sao mà cư dân cử tri ở cùng tổ dân phố trên đấy là ai để mà bầu cho nhà cầm quyền thao túng được cái cuộc bầu cử như cái mong muốn của họ.
Anh nói rằng là những cái việc xảy ra ở cái vòng hiệp thương, như là những cái hành động đấu tố lên án như vậy đó, đối với anh cũng lường trước được, chứ không phải là cái gì mới mẻ. Nhưng mà với cái kết cục ngày hôm nay trên cái chặng đường tự ứng cử của anh, có gì ngoài sức tưởng tượng của anh không?
Nếu mà có một chút ở ngoài sức tưởng tượng, mình thấy là rất nhiều bạn bè hay là những người ủng hộ ở ngoài thời ở trên mạng, đấy là một chút gì đấy mà mình thấy là ở ngoài cái mong muốn của mình. Bởi vì là người ta ủng hộ rất là nhiều, chứng tỏ là cái sự quan tâm đến ứng cử khá là... Và người ta kỳ vọng vào những cái ứng cử viên độc lập như mình rất nhiều.
Vì sao anh quyết định tự ra ứng cử?
Bởi vì mình là một người làm trong một cái phong trào mà lấy mục tiêu là phổ biến quyền con người. Thì cái việc mà bầu cử này là nó là một cái thời điểm thực thi cái quyền công dân nó rất là mạnh mẽ. Thì mình muốn là chính mình là người cũng như là ra để thực thi cái quyền đấy, để cho những người xung quanh có thể chứng kiến được những cái quyền mình thực thi dần dần sẽ biến thành hiện thực. Bởi vì mình cho rằng nếu anh có quyền mà anh từ chối thực thi thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó diễn ra. Là anh cứ thực thi nhưng mà chưa chắc nó đã diễn ra, nhưng mà ít nhất là nó có thể sẽ diễn ra. Chứ còn nếu mà mình không làm gì thì chắc chắn là sẽ không gì xảy ra cả.
Thế anh chuẩn bị cho mình như thế nào khi quyết định tự ra ứng cử?
Thực ra là sau cái vụ tự ứng cử này mình mới thấy là mình chưa làm hết những khả năng của mình. Sài Gòn này thì là không bị gây rối phá phách như ở ngoài Hà Nội, trừ cái việc ném mắm tôm. Còn người ta không có gây rối khó khăn gì trong hồ sơ hay là bổ sung như này như kia hay là nói xấu mà như bác Quang Nga hay là một số người ngoài Hà Nội gặp phải. Thế tuy nhiên cái phần mình thì mình mới chỉ thực hiện được khoảng 20-30% những gì mà mình có thể làm. Mình hơi một chút xíu về cái chuyện là mình không đi từng nhà trong tổ dân phố mình thuyết phục người ta, và mình chỉ mới có gửi 500 cái thư viết về chương trình hành động của mình cho phường, cho những người từng phường. Và mình cũng đã chuẩn bị một số những cái xung quanh, nhưng mà tuy nhiên mình cho rằng là mình chưa hoàn toàn đầu tư hết cái mong muốn hay là cái hành động mà mình có thể làm được vào trong cái việc ứng cử này. Do vậy mà cái việc mà mình chỉ được 7% đấy là cũng là một thất bại. Trước khi mà lấy ý kiến cử tri á, thì chủ tịch phường thì đã nói luôn là phường có nhận được một cái đơn tố cáo của công dân trong phường 5 về cái việc là Dũng là có hành động lời nói qua chính quyền, và phường sẽ phối hợp với lại mặt trận để điều tra cái đơn tố cáo. Họ hoàn toàn có những cái chiêu trò kỹ thuật để người ta có thể loại được những ứng viên một cách đơn giản bình thường, dù anh có được ủng hộ đến mấy đi chăng nữa.
Quyết định tự đi ra ứng cử như vậy đó thì anh đại diện cho tầng lớp nào? Anh đại diện cho những nguyện vọng nào?
Mình cũng đại diện cho những cái tầng lớp người nghèo, ít được tiếp xúc với chính trị, và những cái có thu nhập thấp, và những thanh niên mà ví dụ như là ở cái tầm khoảng từ 25-35 tuổi, kinh tế người ta chưa có ổn định mà người ta lại phải nuôi con. Nếu mà giả sử như là chị được miễn học phí hay là được giảm thuế xăng ấy thì chị sẽ tăng được thêm thu nhập, do vậy mà chị ổn định hơn cuộc sống. Nhưng rất tiếc lại chưa thực hiện được cái ước mơ đấy.
Dạ, thế điểm mạnh của anh là gì?
Điểm mạnh của mình là mình có thể dành hết thời gian cho những hoạt động xã hội. Mình rất là hiểu về cái việc đấu tranh để thực thi cái quyền con người của người dân.
Những cái thách thức nào mà anh sắp phải đối mặt ở phía trước?
Dù mình có ra ứng cử hay không thì mình chọn đường hoạt động xã hội hay là cống hiến cho xã hội thì mình vẫn cứ tiếp tục như bình thường, không gì thay đổi cả. Rồi mình đã lường trước với những cái gì mà có thể mình sẽ phải nhận trong thời gian tới, nhưng mà mình cảm thấy điều đó là cái bình thường, bởi vì là cái gì nó có giá của nó cả.
Những cái tâm tư, những cái thông điệp của anh mà không được chuyển tải vì thất bại lần này thì anh sẽ chuyển tải bằng cách nào khác?
Thành phong trào con người Việt Nam thì mình vẫn tiếp tục phổ biến cho người dân kiến thức về quyền con người, về luật pháp, những cái quyền của người ta mình có thể thực thi, hay là mình sẽ đại diện để mình lên tiếng cho những cái tiếng nói nhỏ bé của người dân mà người ta gặp phải những cái bất công xã hội, mình vẫn tiếp tục như vậy.
Và sau những gì đã diễn ra, anh đã trải qua những thử thách như vậy đó, thì anh có nghiệm ra điều gì cho bản thân mình không?
Thì mình thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa, và có những cái hành động gì hay những cái việc làm gì mà có thể làm thì mình phải làm, mình nên làm. Mình nên tận dụng mọi thời cơ hay là mọi cái cơ hội để mà nắm bắt cái thành công, chứ không chắc chắn là sẽ thất bại. Bởi vì mình rất là tiếc là mình đã không đến từng nhà cử tri để mình thuyết phục họ.
Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy là có nhiều ứng cử viên độc lập tự ra ứng cử hơn so với những cái lần khác. Anh có thấy là cuộc bầu cử lần này tiến bộ hơn, mang cái tính khai mở hoặc là đáng ghi nhận hoặc là tích cực hơn so với những gì đã diễn ra ở Việt Nam từ trước tới nay trong quy trình bầu cử?
Dạ, nó có đáng ghi nhận nhưng mà nó không như kỳ vọng. Tức là nó có tăng về mặt số lượng nhưng mà cái chất lượng thì tôi không thấy nó tăng rõ rệt. Tôi kỳ vọng là về cái số lượng người tự ứng cử nó sẽ phải rất là đông đảo. Tuy nhiên nó không được nhiều kỳ vọng, và những cái chất lượng của những người tự ứng cử thì nó cũng chưa thật mà là nhiều. Sau rất là nhiều thời gian như vậy mà cuối cùng cũng chỉ có một lượng nhỏ ra ứng cử như thế thì không được như kỳ vọng ạ.
Đó là những cái kỳ vọng mà anh đặt vào phía người dân, thể hiện trách nhiệm công dân của mình. Thế với tư cách là một ứng cử viên độc lập đã trải qua 3 vòng hiệp thương, anh có cái kỳ vọng gì từ nhà chức trách?
Mình không kỳ vọng gì về phía nhà cầm quyền cả, mà mình chỉ mong muốn là người ta nên khôn khéo hơn trong việc thể hiện dân chủ về bầu cử, ứng cử. Bởi vì những cái hành động ví dụ như là gây rối, ném mắm tôm hay là gây tai nạn hay là đi dọa nạt những cái người ứng viên tự do, đấy là chính một cái hành động gây bất lợi về cái hình ảnh của nhà cầm quyền. Những cái việc nó mang tính chất là rừng rú như vậy, tự làm xấu mình như vậy. Nó nói lên rằng là cái tư duy của những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản chậm đổi mới so với lại cái tốc độ phát triển dân trí của người dân, hay là tốc độ nhận thức của mạng xã hội của những người tham gia cộng đồng mạng. Và mình mong rằng là người ta nên thay đổi theo cái hướng là hiện đại hơn, dân chủ hơn, để cho đất nước nó tốt ngày một tốt hơn, và người ta cũng có được những cái tồn tại bình thường với xã hội. Chứ nếu không thì nếu với những cái tư duy nó chậm chạp như thế này thì sẽ bị cánh xe điện lịch sử nó nghiền nát thôi ạ.
Dạ, nhưng mà nếu không cởi mở thì họ đâu có để cho xuất hiện phong trào tự ứng cử nhiều như vậy.
Không chị ạ, luật bầu cử ứng cử thì nó hoàn toàn mở, thế nhưng mà người ta dùng những cái biện pháp nó không lành mạnh để người ta ngăn chặn những ứng viên độc lập.
Cuộc hành trình mà anh đã đi qua trong cuộc bầu cử này, thì anh thấy là hành trình của anh nó gửi ra thông điệp như thế nào với giới trẻ?
Mình rất là mong muốn là những người trẻ trong nước quan tâm hơn đến tình hình chính trị xã hội, bởi vì chỉ có lợi cho bản thân của người đấy, và nó thể hiện ra làm những cái gì về cuộc sống của mình thì mình tự quyết định được, chứ mình không mong chờ bất cứ một người nào đấy thực thi dùm mình, mà mình phải có những cái quyền của mình phải giành lấy. Bằng cái việc đầu tiên là quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, tự quyết định cái vận mệnh của mình.
Với những ứng viên mà tự ứng cử độc lập như vậy, không được các tổ chức đảng, các đoàn thể giới thiệu, thì cái xác suất thành công của họ khá nhỏ bé. Với cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua, anh thấy là có cách nào để những người trẻ thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình, có thể ủng hộ những ứng viên độc lập một cách khả thi nhất, một cách thành công nhất và phát huy được cái tinh thần của họ?
Cái ủng hộ tốt nhất cho những người tự ứng cử ấy là tiếp tục chia sẻ hay là vận động cho những người ở chính của dân phố mà bên đấy ra cử, ví dụ như có thể họ đi phân phát chương trình hành động hay là đi gặp những người tổ dân phố đấy và hỗ trợ cho những ứng viên đấy ạ. Rất là nhiều cách, nhưng mà nó cái cách vận động tốt nhất vẫn là ở trên mạng xã hội và tự tìm hiểu về cái quyền của mình và cái sức mạnh của lá phiếu. Thế nhưng mà tất nhiên đồng ý có thể là người ta đã chọn sẵn hết rồi, nhưng mà mình vẫn có quyền để thể hiện cái chính kiến của mình, thể hiện cái quan điểm của mình.
Là một người hoạt động vì quyền con người, là một thành viên của nhóm xã hội dân sự phong trào Con đường Việt Nam, thì anh nghĩ rằng là anh có thể bằng cách nào phát huy, cổ suý sự quan tâm của giới trẻ đối với chính trị ở Việt Nam?
Vẫn như là những hoạt động thông thường của mình, như là tổ chức những cái lớp đào tạo, hay là phát hành những cái tạp chí, hay là giảng dạy, hay là thông qua những hoạt động hỗ trợ từ nhân lương tâm, hay là những hoạt động thiện nguyện dành cho những gia đình từ nhân lương tâm, hay là những cái phiên tòa xử những cái người mà liên quan đến chính trị thì mình vẫn có những hoạt động đấy, và thông qua những hoạt động đấy thì mình chứng minh với lại những người quan tâm đến chính trị rằng là người ta không cô đơn và người ta luôn luôn hỗ trợ bằng tinh thần, bằng kiến thức để người ta tiếp tục đấu tranh.
Sau cái kinh nghiệm lần này, sau cái thất bại lần này thì không biết là trong những lần tới liệu anh Dũng có ra tiếp tục tự ứng cử lần nữa không?
Tất nhiên là mình sẽ vẫn tiếp tục ứng cử trong kỳ tới, và mình đã rất là nhiều kinh nghiệm, và kinh nghiệm trong đó nhất là cần phải đi với gần dân hơn nữa, và muốn thành công hay không thì phải những người xung quanh mình, những người trong tổ dân phố phải biết mình là ai, có ủng hộ hay không, tức là mình cần cái sự hỗ trợ nhiều hơn nữa đến từ người dân, những người xung quanh mình.
Xin chúc anh luôn vững tin và thành công trong những lần sắp tới. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho Đài VOA trong cuộc trao đổi này.
Dạ, cảm ơn chị Trà My.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phan Văn Bàng ở thành phố Cincinnati, bang Ohio hỏi.
Tôi là Phan Văn Bàng, tôi ở Cincinnati, tiểu bang Ohio. Tôi hỏi cho đứa cháu của tôi, bây giờ ở Việt Nam. Đứa cháu tôi là đứa cháu gái, năm nay là 33 tuổi. Cách đây vẫn một năm, tức là khi cháu 2 tuổi, nó vào dịp Tết ở Huế, thì nó bị một viên đạn lạc đi vào đầu, đi từ trái qua phải. Sau đó viên đạn được lấy ra thì cháu bị coma một thời gian ngắn. Rồi sau tỉnh lại dần. Bây giờ tình trạng của đứa cháu tôi cái trái á, nó nhỏ so với cánh tay phải á, thì một bên 10, một bên 7. Thành và từ cái cánh tay trái từ vai mà ra cổ tay á, bây giờ nó chỉ biết cảm giác được khoảng 65-75%. Còn từ cổ tay mà ra bàn tay trái đó thì chỉ có biết cảm giác được 25%, nhưng mà không sử dụng được, không cầm nắm được. Thành ra tôi xin hỏi là tình trạng cách đây 41 năm mà bây giờ tình trạng như vậy, vì nó con gái quá tội mà cái cánh tay trái nó nhỏ đi và nó bị tình trạng như vậy, thì tôi xin hỏi có thể điều trị được không? Vâng. Và nếu điều trị thì điều trị bằng cách nào để tôi biết ở Việt Nam hay ở Mỹ để chúng tôi lo liệu?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về thương tích sọ não do một viên đạn. Thì nói chung thương tích sọ não do một viên đạn đi qua đầu là một cái tai nạn rất là hệ trọng. Trong cái trường hợp này thì nó qua đầu và nó đi ra ở phía bên tay phải, và nó xảy ra trên 30 năm trước trên một em bé, và cái dư chứng này theo như lời của vị thính giả chỉ là một cái cánh tay trái nhỏ hơn và yếu hơn bên kia và tê hơn. Thì đây là một cái hoàn cảnh hiếm, nhưng mà kết quả cũng có vẻ như là một phép lạ, và chúng ta nên mừng cho phụ huynh và bệnh nhân. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ không có bàn đến riêng một cá nhân, mà tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét để chúng ta cùng học hỏi. Nói chung thì các bệnh nhân bị bắn vào đầu, đối với những cái người đó thì cái tỷ số sống sót chỉ được chừng là 5%. Trong 100 người, có chừng trên dưới 5 người là sống sót. Và điểm quyết định quan trọng nhất là cái đường đi của viên đạn, và tùy theo cái đường đi đó, cái bộ phận nào của cái não bộ bị phá hủy. Thì cái não bộ của chúng ta nó gồm hai bán cầu là cerebral hemisphere, nó một bên trái và một bên phải, và thường cái não trái là cái bên trội, là dominant, nó quyết định các cái cơ năng chính thường ngày của chúng ta như là ngôn ngữ, tính toán, suy nghĩ, lý luận và cử động. Bên nửa người ở bên tay phải, cái óc trái nó điều khiển phía bên tay phải. Và não bộ ở bên tay phải là right brain ở bên tay phải, thì nó lại kiểm soát cái cử động của nửa người phía bên trái, có nghĩa là tay trái, chân trái, và nó có những cái cơ năng tổng quát hơn là cái não bộ trái, như là những cái về khả năng tính toán không gian ba chiều, về âm nhạc, về hội họa, về cái ngữ cảnh, về cái context của một cái câu nói, hay là về ý nghĩa của một cái giọng nói. Thì nói chung là thiên về cái khía cạnh nghệ thuật. Cái óc ở bên tay phải nó thiên về khía cạnh nghệ thuật. và có thể nó thiên về cái khía cạnh tâm linh của cái đời sống của cái chúng ta. Thì hai cái bán cầu não này nó bổ túc cho nhau, và nhưng mà tuy nhiên nếu một bên nó bị hư hại như trong trường hợp chấn thương ở đây, và một bên bị phá hủy thì phần bên kia vẫn có thể bù đắp một phần hoặc là toàn phần được. Thì hai bán cầu não này nó lại được nối với nhau về phía dưới bởi một cái phần gọi là cái cuốn não là brain stem. Và cái cuốn não này là nơi chứa những cái trung tâm kiểm soát những cái cơ năng căn bản, cơ bản của cái sự sống, như là điều khiển hô hấp, thở và điều hòa nhịp tim đập. Thì cái vấn đề nó là hệ trọng với cái sự sống còn của cái cá nhân đó. Trường hợp các trường đường đàn nó đi ra từ trước ra sau và nó chỉ đi xuyên qua một bên, gọi là bên trái hay là bên phải, thì nó chỉ phá hủy một thùy của cái bán cầu. Cái thùy là cái lobe, là một cái phần nhỏ nữa của cái bán cầu não. Nó chỉ, nếu mà nó chỉ phá hủy một cái thùy thôi, một bên não nó có nhiều cái thùy khác nhau, thì trong những cái trường hợp đó sẽ có hy vọng sống sót và phục hồi nhiều hơn là những cái vết đạn nếu mà nó bắn từ một bên này qua bên kia. Và trong trường hợp đó thì cái viên đạn nó phá hủy cả hai bán cầu não, hay là nó có thể phá hủy những cái bộ phận ở cuốn não, là nơi là điều khiển những cái căn bản của sự sống mà chúng ta đã nói ở trên. Thì nói chung trẻ em nó có khả năng phục hồi tốt hơn là người lớn. Và trong trường hợp chúng ta đang nghe ở đây thì có lẽ chỉ có phần cái thùy trán là frontal lobe và cái thùy vách là parietal lobe phía trước ở bên cái não phải, là nghĩa là bên phải của bệnh nhân, và có nghĩa là bên tay trái của cái người mà quan sát đối diện. Chúng ta đang đây nói về là bên phải, là cái bên phải của bệnh nhân. Thì có lẽ là chỉ những cái phần đó bị hư hại mà không có ảnh hưởng đến những cái phần kia. Cho nên bây giờ thì chỉ có cái hư hại là ở cái vận động và cái cảm giác ở bên cánh tay trái. Thì sự việc xảy ra đã trên 30 năm và kết quả phục hồi có vẻ tốt hơn là hầu hết các trường hợp tương tự, theo như tôi hiểu, và chắc là khó để mà cải thiện hơn nữa. Điều mà chúng ta có thể làm được là nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám kỹ lưỡng và xem có những cái khiếm khuyết nào có thể chưa được phát hiện, như là về thính giác, thị giác, hay là ngôn ngữ, hay là những cái bắp cơ bị co rút, hay là bị teo lại do mình dùng không có nhiều, bị khiếm dùng, hay là khớp xương cứng bị co rút. Thì từ đó bác sĩ có thể có những cái khuyến cáo thích hợp, như là vật lý trị liệu gồm những cái vấn đề là physical therapy, là trị liệu để cho dùng những cái bắp thịt có thể trong đời sống hàng ngày, hay là occupational therapy giúp cho bệnh nhân có thể tự chủ trong một số hoạt động, hay là speech therapy nếu mà ảnh hưởng tới cái khả năng phát âm hay là nói, nếu mà những cái điều đó bác sĩ thấy cần thiết. Sau đây thì tôi xin có một số nhận xét về cái vấn đề an toàn về súng và đạn. Là vì dù nước Mỹ là một cái nước trong cái tình trạng hòa bình, thì chấn thương ở não thì nó gây ra hết 1/3 các tử vong do tai nạn ở Mỹ. Thì trong những cái chấn thương đó thì hết 33.000 người là chết mỗi năm do súng, là tương đương với cái số tử vong do tai nạn lưu thông. 33.000 người có nghĩa là cũng hơn một nửa, lớn hơn một nửa số mà người Mỹ chết ở Việt Nam, để chúng ta có một cái ý niệm, mà nó xảy ra mỗi năm. Thì trong đó là 11.200 người chết do bị bắn, bị người khác bắn, sát nhân, và 21.175, có nghĩa là gần như là gấp đôi, chết do họ tự sát bằng súng. Thì có chừng 4.000 người dưới 20 tuổi là trẻ em hay là vị thành niên chết vì súng mỗi năm. Có nghĩa là cứ mỗi ngày thì chúng ở bên Mỹ này có 10 cái trẻ em hay là 10 người thiếu niên chết vì súng. Và tuy nhiên là cái tỷ số này có chiều hướng giảm trong những năm gần đây nhờ những cái biện pháp phòng ngừa và kiểm soát kiểm soát vấn đề xì ke ma túy ở trong giới trẻ. Và đối nghịch với lại cái tình hình như vậy thì ở bên Mỹ này, ở trong những cái hộ là cái gia đình bên Mỹ, thì đến 38% là cứ một ba nhà thì có một nhà, hơn một nhà là có súng ở trong đó. Và trong một phần đáng kể những cái gia đình này lại có trẻ em dưới 18 tuổi, và người ta lại không có bảo quản, không có giữ những cái súng này một cách an toàn, người ta không có khóa nó lại và có những cái khóa an toàn ở trên cái súng đó. Trái lại một số cha mẹ thì để súng nạp đàn sẵn, loaded, và không có khóa là unlocked, cho nên có thể cũng vì do họ cẩu thả hoặc là có thể họ muốn sẵn sàng ứng phó lúc bị tấn công, nhưng mà đó là gây ra một cái mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những cái trẻ nhỏ thì nó không có biết gì về súng và tưởng là một cái đồ chơi khác, giống như một cái đồ chơi khác, và những thanh thiếu niên thì họ bồng bột và họ hay dễ tuyệt vọng hay là họ phản ứng nhất thời và do đó họ có thể dùng súng tự sát hay là họ dùng súng đó để tấn công người khác. Thì trong nhóm trẻ nhỏ từ 5 tới 14 tuổi thì tỷ số tự sát bằng súng ở Mỹ cao gấp 8 lần những cái nước phát triển khác và cái tỷ số chết người do tai nạn súng đạn nó cao lên gấp 10 lần. Thì đối với cái lứa tuổi từ 15 cho tới 24 tuổi thì cái tỷ lệ sát nhân bằng súng cao hơn 34 lần các nước khác. Thì theo Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ thì đối với trẻ em và thanh thiếu niên, một cái gia đình mà không có súng là cái loại gia đình an toàn nhất. Đánh với cái lý luận thường là người ta nói ví dụ trong giữ cái súng ở trong nhà cho nó an toàn. Nhưng mà thật sự giữ cái súng ở trong nhà làm cho cái gia đình đó dễ bị tai nạn, dễ bị chết người hơn. Và một cái gia đình mà không có súng lại thì an toàn hơn là một cái gia đình mà có súng. Do đó, Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo và tích cực vận động dư luận giới hành pháp Mỹ để lập nên những cái luật kiểm soát sự tiếp cận với súng của trẻ em và thiếu niên. Và đề ra những cái điều kiện mua súng khắc khe hơn. Ví dụ là phải đợi một thời gian lâu mới mua được, hay là phải điều tra quá khứ người mua, hay là tránh bán cho những cái người có bệnh sự là có bệnh tâm thần, và cấm bán các súng thuộc loại vũ khí tấn công cho quần chúng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo dục cải thiện cuộc sống của trẻ em trai và trẻ em gái và thúc đẩy sự phát triển. Nhưng quá thường xuyên, trẻ em gái bị khước từ cơ hội được học và ở nhiều nước, trẻ em gái vẫn phải chịu những tập tục gây hại cho các em. Ngày nay, khắp thế giới, khoảng 60 triệu trẻ em gái không được đến trường. Sự đối đãi công bằng với phụ nữ và trẻ em gái là một giá trị căn bản và cốt lõi của chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, chính phủ Hoa Kỳ đã giới thiệu một số chương trình và sáng kiến để giúp phụ nữ vươn lên, chẳng hạn như phụ nữ công nghệ, quan hệ đối tác, những tương lai bình đẳng, We Americas, sáng kiến những ước mơ của PEPFAR và sáng kiến để trẻ em gái được học. Vào giữa tháng 3, Ngoại trưởng John Kerry đã công bố sáng kiến được gọi là Chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên. Sáng kiến này tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng, Ngoại trưởng Kerry nói.
First, we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and
protect. Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy luật pháp và chính sách ở nước ngoài tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên và bảo vệ những quyền của họ. Một trong những cách hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu này là bảo đảm rằng mỗi một cô gái trẻ có thể đi học và nhận được một nền giáo dục có chất lượng trong một môi trường an toàn. Thứ hai, ông nói, chúng tôi sẽ làm việc hướng tới việc chấm dứt nạn tảo hôn và cưỡng hôn, một tập tục quá thường xuyên ngăn cản những em gái phát triển tiềm năng xã hội và kinh tế của mình. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ hợp tác với giới chức chính phủ, những tổ chức phi chính phủ và những nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo để chấm dứt nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, một tập tục mà không có ích lợi nào cho sức khỏe và không có vai trò quan trọng đối với bất kỳ tôn giáo nào. Chúng tôi muốn tiếp tục phát huy dựa trên tất cả những bước đã được thực hiện tính đến nay để tăng cường những nỗ lực của chúng tôi tiếp sức mạnh cho những cô gái trẻ trong giai đoạn hệ trọng giữa nhi đồng và trưởng thành, Ngoại trưởng Kerry nói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng loan báo cấp 47 triệu đô la cho những chương trình sẽ giúp cải thiện cuộc sống và tương lai của trẻ em gái vị thành niên bằng cách tập trung vào y tế, giáo dục và việc chấm dứt những tập tục có hại. Trẻ em gái có thể có cuộc sống tốt hơn và các em nên được cung cấp cơ hội để theo đuổi nó và để tự đưa ra những lựa chọn về tương lai của chính mình, ông nói. Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm rằng chúng tôi có thể biến sự hứa hẹn đơn giản nhưng hết sức quan trọng này thành hiện thực. Và đó là một cuộc chiến đáng phải chiến đấu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tố cáo Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích sau lưng ông về các vấn đề tự do báo chí trong chuyến thăm của ông đến Washington hồi tuần trước. Chính quyền của ông Erdogan đã bị dư luận rộng khắp lên án về vi phạm nhân quyền, bắt giam các nhà báo và chiếm một số tổ chức truyền thông ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hai nhà lãnh đạo họp riêng với nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama hôm thứ Sáu nói cách mà chính phủ Ankara đã hành động đối với báo chí sẽ là cách dẫn Thổ Nhĩ Kỳ đến con đường gặp nhiều trở ngại. Tổng thống Obama nói rằng ông đã nêu những lo ngại này lên với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan hôm Chủ nhật bác bỏ việc ông và ông Obama thảo luận về vấn đề này và ông nói rằng Tổng thống Obama phát biểu sau lưng. Azerbaijan hôm Chủ nhật tuyên bố đơn phương ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh của các phần tử đòi tự trị sau các cuộc giao tranh với các lực lượng Armenia hôm thứ Bảy làm hơn 30 binh sĩ thiệt mạng, và cả hai bên đều loan tin đã xảy ra thêm các cuộc giao tranh trong đêm. Bạo động nổ ra hôm thứ Bảy là vụ lớn nhất ở Nagorno-Karabakh kể từ năm 1994 khi Armenia và Azerbaijan chấm dứt chiến tranh giành lãnh thổ tại khu vực nay là một phần của Armenia nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Azerbaijan. Hai nước tách nhau bởi một vùng trái độn phi quân sự, nhưng bên nào cũng tố cáo đối phương vi phạm vùng phi quân sự. Chuyến bay chở khách đầu tiên cất cánh từ phi trường Brussels, nơi những kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện một vụ tấn công nẫm máu cách nay gần 2 tuần. Các vụ đánh bom tại phi trường này và tại một ga xe điện ngầm ở gần đó làm 32 người thiệt mạng và gây hư hại nhà ga khởi hành của phi trường. Một máy bay của hãng Brussels Airlines chở khách đi thành phố Faro của Bồ Đào Nha là một trong 3 chuyến bay đầu tiên trên lịch trình đã cất cánh từ phi trường này chiều Chủ nhật. Phi trường gọi đó là các chuyến bay biểu tượng và sẽ có thêm các chuyến bay nữa được đưa vào lịch trình trong những ngày tới. Tổng giám đốc của phi trường hôm thứ Bảy nói, mở lại hoạt động của phi trường dù mới chỉ một phần, nhanh chóng như thế này là một dấu hiệu của hy vọng và cho thấy quyết tâm của chúng tôi, mãnh lực hồi phục của chúng tôi và chúng tôi không chịu cúi đầu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.